Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiếp loạt bài Cơ đốc nhân tăng trưởng với bài 41 Giúp đỡ lẫn nhau để cùng tăng trưởng. Thật đáng buồn khi có nhiều em bé sơ sinh bị mẹ bỏ trước nhà ai đó hoặc bỏ ở ven đường, thậm chí bỏ trong thùng rác. Chúng ta biết những đứa trẻ bị cha mẹ bỏ rơi như vậy, nếu không có người nhặt được đem về nuôi dưỡng thì chắc chắn sẽ chết. Con trẻ không thể lớn lên mà không có người hoặc cộng đồng giúp đỡ. Trong lĩnh vực làm việc cũng vậy, một nhóm người làm việc chung, cùng giúp đỡ nhau thì sẽ dễ thành công hơn là làm việc đơn độc một mình. Vì vậy, ông cha chúng ta đã nói, một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Đức Chúa Trời là đấng đã tạo dựng nên con người và ban cho con người có trí tuệ, khả năng tư duy để có thể nhận biết sự việc một cách đúng đắn. Ngài cũng đặt ra những luật lệ, nguyên tắc để giúp cho tạo vật của Ngài phát triển toàn diện theo ý định tốt lành của Ngài. Ngay từ những ngày đầu sáng thế, Đức Chúa Trời dựng nên con người, Ngài đã phán rằng, loài người ở một mình thì không tốt, ta sẽ làm nên một kẻ giúp đỡ giống như nó, theo Sáng Thế Ký chương 2 câu 18. Thế rồi, Chúa đã thiết lập hôn nhân đầu tiên và ban cho họ khả năng sinh sản để tạo nên một cộng đồng loài người. Qua đó, họ có thể sống với nhau, cùng nhau phát triển tốt đẹp, làm vinh danh Chúa và làm trọn mục đích tạo dựng của Chúa. Nhưng tiếc thay, vì cớ bất tuân mạng lệnh của Đức Chúa Trời mà tổ phụ loài người đã chuốc lấy sự chết cho mình và hậu tự của mình. Song Đức Chúa Trời, chí nhân, đã hy sinh chính Ngài để phục hồi sự sống mới cho những kẻ tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu là Chúa đời sống mình. Để một lần nữa, Ngài lại đặt chúng ta là con dân của Chúa ở giữa cộng đồng những người thuộc về Chúa, tức là hội thánh của Ngài, để tạo điều kiện tốt đẹp cho chúng ta tương giao với Chúa, với nhau và cùng giúp đỡ lẫn nhau để lớn lên trong Chúa. Như vậy, hội thánh chính là môi trường thuận lợi để con dân Chúa có thể gây dựng, giúp đỡ nhau để mỗi người đều được trưởng thành. Vì thế, lời Chúa trong thư Hebrew chương 10 từ câu 24 đến câu 25 đã dạy rằng ai nấy hãy coi sóc nhau để khuyên dục về lòng yêu thương và việc tốt lành. Chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên lẫn nhau, và hễ anh em thấy ngày ấy hầu đến chừng nào, thì càng phải làm như vậy chừng nấy. Theo thư Hebrew chương 10 từ câu 24 đến câu 25. Đây là những lời kêu gọi mà trước giả thư Hebrew đã gửi cho những người Do Thái tin nhận Chúa Giê-xu làm Chúa của đời mình. Tại thời điểm mà họ đang sống trong bối cảnh khó khăn, họ phải đối diện với nhiều sự chống đối và bắt bớ xảy ra từ phía gia đình, giáo hội Do Thái và cả chính quyền La Mã đang thống trị nữa. Nỗi bức hại này đã khiến cho nhiều người bị tước quyền thừa kế, bị trục xuất khỏi hội chúng, mất công ăn việc làm, hay bị nhạo báng, tra tấn, giam giữ, thậm chí còn bị tuận đạo nữa. Cho nên, bên cạnh những anh hùng đức tin đã vững vàng, trung tín rao truyền đạo lúc bấy giờ, thì cũng có không ít những con cái Chúa yếu đuối, thối lui, muốn quay trở về con đường cũ để tìm kiếm sự dễ dàng trước mắt. Vì thế, là anh chị em trong Chúa, là chi thể của một thân đấng Christ, lời Chúa ở đây kêu gọi con dân Chúa phải có trách nhiệm coi sóc nhau, khuyên dục nhau để bày tỏ tình yêu thương và giúp nhau đứng vững và trưởng thành trong đức tin. Nhất là đừng bỏ qua sự nhóm họp, cùng nhau thờ phượng, hầu việc Chúa. Vì nhờ đó, chúng ta mới nhận được phước hạnh và sự sống mạnh mẽ từ trên cao mà có thể thắng hơn mọi nghịch cảnh ở đời này, giúp chúng ta không bỏ lỡ cơ hội được tiếp đón Chúa trong ngày Đấng Christ sẽ trở lại rất gần. Điều thứ nhất, cơ đốc nhân cần quan tâm, khích lệ nhau để cùng giúp nhau trưởng thành trong Chúa. Đức Chúa Trời đã phán, loài người ở một mình thì không tốt. Cho nên con cái Đức Chúa Trời không thể ở một mình mà có thể lớn lên toàn diện theo ý muốn của Ngài được. Mà chúng ta phải đặt mình trong nhà của Chúa để được sự dẫn dắt và thêm sức của Ngài trong việc thực thi những điều răn dạy và công việc Chúa giao cho. Rõ ràng, khi Chúa giao việc cho các môn đồ khi xưa, Ngài cũng sai đi từng đôi, chứ không phải đi một mình. Theo Phúc Âm Luca chương 10 câu 1, hay là tại hội thánh Antioch thời trước, khi các môn đồ kiêng ăn cầu nguyện, thì Đức Thánh Linh phán rằng, hãy để riêng Barnaba và Saul đặng làm công việc ta đã gọi làm. Theo Công vụ các sứ đồ chương 13 câu 2. Chính Chúa Giêsu cũng xác nhận rằng, nơi nào có hai ba người nhân danh ta nhóm nhau lại, thì ta ở giữa họ. Theo Phúc Âm Matthew chương 18 câu 20. Vì sao cơ đốc nhân cần làm việc chung với nhau? Một trong những lý do là vì luôn có Đức Chúa Trời quyền năng, mạnh sức ở cùng con dân Chúa khi họ giữ sự tương giao với nhau trong niềm tin đặt vào Ngài. Nhất là họ biết giúp nhau làm theo điều Chúa răn bảo là phải coi sóc, khuyên dục nhau, quan tâm khích lệ nhau để bày tỏ lòng yêu thương và giúp nhau tăng trưởng trong sự phục vụ Chúa. Vì thế, khi con dân Chúa hiệp lại cùng nhau, thì sức mạnh mà họ nhận được từ nơi Đấng Chí Cao sẽ vượt trội hơn mọi sự. Trong thời Cựu Ước, lời Chúa hứa với dân Israel rằng khi tuân theo mệnh lệnh của Chúa, thì 5 người trong họ sẽ đuổi theo 100 trong họ sẽ đuổi theo một muôn, và quân nghịch sẽ bị gươm sa ngã trước mặt họ. Theo Lê Vi Ký chương 26 câu 8. Hay nếu không có Đức Giê-hô-va ở cùng và tác động giao nộp kẻ thù cho, thì làm sao đoàn quân của Israel có thể mạnh sức đến nỗi một người rượt đuổi ngàn người và hai người đuổi 10.000 người trốn đi? Theo Phục Truyền Luật Lệ Ký chương 32 câu 30. Cho nên, chỉ ở trong sự hiệp một thông công với nhau, con dân Chúa mới trải nghiệm được sự tăng trưởng trong đức tin và sức sống mạnh mẽ, chẳng những từ sự giúp đỡ lẫn nhau, mà còn nhận được sự gia ơn bội phần từ nơi Chúa nữa. Đây cũng chính là kinh nghiệm của con cái Chúa trong thời Tân Ước tại Hội Thánh Philip ngày xưa. Khi sứ đồ Phao-lô nói rằng mỗi khi ông nhớ đến họ thì cảm tạ Đức Chúa Trời và cầu nguyện cho họ cách hớn hở. Vì cớ từ buổi ban đầu cho đến bây giờ họ đã được thông công trong sự tấn tới của đạo tin lành. Theo thư Philip chương 1 từ câu 3 đến câu 5. Khi con dân Chúa biết cẩn thận giữ mối tương giao với Chúa và với anh chị em trong Chúa mà hết lòng giúp đỡ lẫn nhau, khích lệ nhau, thì ơn Chúa ở cùng mỗi người và qua sự phục vụ Chúa sẽ được trưởng thành trong đức tin. Điều thứ hai, con dân Chúa giúp nhau giữ sự nhóm lại thờ phượng Chúa để cùng nhau tăng trưởng đức tin. Đây là mệnh lệnh của Chúa đã truyền, chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau, và hễ anh em thấy ngày ấy hầu đến chừng nào thì càng phải làm như vậy chừng nấy. Điều này rất cần kiếp đối với con dân Chúa trong hội thánh đầu tiên. Bởi chẳng bao lâu sau đó, tức là vào năm 70 sau Chúa, ngày ấy đối với họ thật vô cùng khủng khiếp. Khi mà họ thấy quân thù vây thành Jerusalem và biết sự tàn phá thành ấy gần đến. Ngày đó là ngày báo thù, hầu cho mọi lời đã được chép ứng nghiệm. Vì sẽ có tai nạn lớn trong xứ và cơn thịnh nộ nghịch cùng dân này. Họ sẽ bị ngã dưới lưỡi gươm, sẽ bị đem đi làm phu tù giữa các dân ngoại. Thành Jerusalem sẽ bị dân ngoại dày đạp cho đến chừng nào các kỳ dân ngoại được trọn. Theo Phúc Âm Luca chương 21 từ câu 20 đến câu 24. Cho nên con dân Chúa lúc bấy giờ chỉ có thể đứng vững và trưởng thành trong đức tin khi biết giúp nhau trong cơn khốn khó của mình. Qua đó họ vẫn thấy được đấng mình đã đặt lòng tin cậy là đấng hoàn toàn tể trị mọi sự. Ngài luôn làm thành ý định của Ngài đã báo trước cho kẻ Ngài yêu. Vì nơi nào có đôi ba người nhân danh Chúa mà nhóm nhau để thờ phượng Ngài, thì Ngài sẽ ở giữa mà ban ơn giúp đỡ cho họ thắng hơn nghịch cảnh. Mạng lệnh chớ bỏ sự nhóm lại cũng thật là cần kiếp đối với chúng ta ngày nay, khi ngày ấy hầu đến. Khi ngày ấy hầu gần chừng nào thì chúng ta càng phải làm như vậy chừng nấy, bởi vì Chúa cũng từng báo trước với chúng ta về những sự sẽ xảy ra để chúng ta có thể nhận biết, điềm chỉ về sự Chúa sẽ trở lại mau chóng. Đó là sẽ có nhiều người mạo danh Đấng Christ hay tiên tri giả sẽ dỗ dành nhiều người, hoặc chiến tranh sẽ nổ ra ở các nơi, nhiều chỗ sẽ có đói kém và động đất. Con cái Chúa sẽ bị ghen ghét vì danh Ngài, và họ sẽ bị nộp trong hoạn nạn mà bị giết đi. Tội ác cứ thêm nhiều và lòng yêu mến Chúa của nhiều người sẽ nguội dần. Nhưng kẻ nào bền chí cho đến cuối cùng thì sẽ được cứu. Theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 24, từ câu 4 đến câu 12. Cho nên trách nhiệm phải coi sóc, khuyên dục nhau, chớ bỏ sự nhóm lại, càng vô cùng bức thiết hơn nhiều. Như vậy, ngày trước cũng như ngày nay, khi chúng ta cùng giúp nhau giữ sự nhóm lại vui vẻ ở nhà thờ mỗi Chủ nhật và tại nhà riêng với một nhóm cầu nguyện trong tuần, thì chắc chắn Chúa sẽ ở giữa chúng ta, ban ơn thêm năng lực tươi mới để mỗi người được trưởng thành và cùng nhau phục vụ Chúa kết quả. Tóm lại, Đức Chúa Trời tạo dựng chúng ta và đặt để mỗi người nhu cầu thông công với nhau cũng như thông công với Chúa. Không ai có thể lớn lên mà không cần sự giúp đỡ của người khác. Vì vậy, mỗi người chúng ta khi gắn vào thân Chúa, tức là hội thánh của Ngài, thì sẽ có cơ hội tăng trưởng rất nhanh. Đức Chúa Trời sẽ tiếp tục gia thêm ân tứ để mỗi ngày chúng ta càng tăng trưởng thêm lên cho Ngài.
Sẽ đến khi Chúa ở trong lòng, khi có Chúa ở trong lòng, ngày mai sẽ đến. Say